Khi chúng ta bị đau đớn thì chúng ta thường làm gì thưa quý vị? Quý vị bị đau đớn trong người thì quý vị, đau nhức trong người thì quý vị làm gì? Tìm cách để giải quyết cái đau đó, phải không? Làm sao cho nó hết đau. Khi chúng ta gặp một cái nan đề lớn thì chúng ta thường làm gì? Chúng ta tìm cách để giải quyết cái vấn đề đó cho được, phải không? Và khi chúng ta giải quyết được cái vấn đề đó, khi chúng ta làm cho ngăn chặn được cái sự đau nhức trong người của mình, nó hết đau rồi, cái nan đề được giải quyết rồi, thì chúng ta thường nói sao? Mình thắng rồi, mình thành công rồi, tốt quá, hay quá, phải không? Chiến thắng rồi, victory. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là điều rất là quý báu. Nhưng mà cái chữ chiến thắng hay là thành công ấy, nó còn sâu đậm hơn là chỉ giải quyết được vấn đề, để chỉ làm cho hết cái nỗi đau nhất trong người, giải quyết được cái nan đề lớn. Tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em là ngay trong những lúc đau nhói, ngay trong những lúc vấn đề chưa giải quyết được, là con của Chúa, chúng ta vẫn có thể có được cái sự chiến thắng. Có được sự chiến thắng. Và đó là lời của Chúa cho chúng ta hôm nay ở trong Roma đoạn 8. Chúng ta vừa nghe đọc đó, Roma đoạn 8. Sau khi Thánh Phaolô liệt ra những cái lý do là ai có thể, điều nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa, ông liệt ra đủ thứ hết. Rồi tới trong câu số 38 tới câu 39 thì ông nói rằng: vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào cũng chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Thánh Phaolô liệt ra tất cả những điều, không có điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa. Và khi chúng ta ở trong tình yêu thương của Chúa, chúng ta có được sự đắc thắng. Và cái chữ mà tôi muốn quý ông bà anh chị em, sau khi ông liệt ra, ông nói sự chết, sự sống, thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép đề cao về sau, và hoặc gì, hoặc một vật nào cũng không có thể phân rẽ chúng ta được. Cái chữ một vật nào đó ở trong cái nguyên văn có nghĩa là hoặc cái vật thọ tạo nào, created thing. Bất cứ cái gì mà là thọ, vật thọ tạo á, thì lời Chúa cho chúng ta biết rằng nó không có quyền để thắng trên cuộc đời của những người con của Chúa. Hay là nói cách khác hơn, tất cả cái nan đề nào mà quý vị đang trải qua hoặc là sẽ trải qua, những nó dầu nó lớn lao đến đâu đi nữa, những cái nan đề nó, những cái nan đề đó là vật thọ tạo, thì nó không có quyền thắng trên cuộc đời của quý vị là con của Chúa. Nó không có quyền thắng trên quý vị. Và ở đây dẫn đến cái câu 27 là cái câu gốc của chúng ta. Đây là cái câu mà tôi muốn cùng học với quý ông bà anh chị em hôm nay. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phận. Chúng ta nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà chúng ta thắng hơn bội phận. Cái chữ thắng hơn bội phần ở trong cái nguyên văn tiếng Hy Lạp hupernikao là cái chữ gọi là không phải chỉ thắng mà thôi, không phải chỉ được cái điều đó mà thôi, không phải chỉ giải quyết được cái điều đó mà thôi, nhưng mà cái thắng bội phần này gọi là super conquer. Cái chữ thắng mà tiếng Anh dùng cái chữ là surpassing victory, thắng mà không thể nào ngờ được. Giống như mình coi football chẳng hạn, NFL, đội Seattle thắng đội nào đó, không phải chỉ thắng hơn 10 điểm hay là thắng hơn 30 điểm, nhưng mà thắng cả ngàn điểm, zero. Quý ông bà chị thấy cái chữ thắng ở đây không? Đó là cái chữ thắng mà Kinh Thánh, lời Chúa nói, chúng ta nhờ Chúa mà thắng hơn bội phần. Bất cứ cái gì nó đến trong đời sống của chúng ta, những cái nan đề nó lớn đến đâu đi nữa, nếu nó là những điều mà được thọ tạo, hầu hết tất cả những gì chúng ta thấy đều là thọ tạo cả. Và tất cả những điều đó nó xảy đến trong đời sống của chúng ta, dầu nó có tệ đến đâu đi nữa, nó không thể nào thắng chúng ta khi chúng ta thuộc về Chúa, là con của Chúa. Nó có thể là tật bệnh, nó có thể là về tài chánh, nó có thể là những cái nan đề mà mình thấy như là bế tắc đi nữa, thì lời của Chúa nói rằng mình, nó không thể nào thắng mình. Mà mình không những thắng nó mà thôi, nhưng mà gọi là đại thắng, thắng vĩ đại, chứ không phải là thắng chỉ thắng mà thôi. Rồi đó là điều mà Chúa hứa cho con, những người con của Chúa. Và ở cái câu số 37 này liên hệ tới cái câu số 28, là cái câu mà rất là nổi tiếng, rất là tuyệt vời ở trong Kinh Thánh, là Chúa nói như thế này: và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm gì? Làm ích, hay là đem lại cái tốt đẹp cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Chúa nói gì ở đây? Chúa nói cái câu Kinh Thánh này, đây là một cái lời hứa mà Chúa dành cho những người nào yêu mến Chúa. Và cái lời hứa đó là gì? Chúa sẽ lấy tất cả những cái nan đề trong đời sống của chúng ta, dầu cái nan đề nó có tệ, nó khủng khiếp đến đâu, những cái đau nhức, đau nhói trong cuộc đời của chúng ta, nhiều lúc chúng ta không hiểu tại sao. Có những lúc chúng ta lại nói, ồ cái điều này nó không công bằng, tại sao nó xảy đến trong đời sống của tôi? Không công bằng chút nào cả. Chúa có thể lấy tất cả những cái gian khổ, gian nan, những cái nan đề to lớn đó trong đời sống của chúng ta, và Chúa sẽ làm tất cả những cái nan đề đó trở thành tốt đẹp cho chúng ta. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại, những cái điều tệ, những cái điều xấu, the ugly, the bad things, everything, Chúa làm, Chúa tạo nên, Chúa uốn nắn, Chúa điều khiển, Chúa làm tất cả những điều đó hợp lại để đem lại cái ích lợi, cái tốt đẹp cho những người yêu mến Chúa. Tôi biết trong hội thánh của chúng ta, quý vị cũng biết là có nhiều người làm mà nước mắm ăn bún rất là ngon, phải không? Yeah. Một trong những người mà chúng ta thường nhờ làm nước mắm nhất là anh Quân. Để mà làm nước mắm ăn bún mà ngon á, là nhờ anh Quân. Ok, chúng ta biết nước mắm ngon á, nó không phải là chỉ nước mắm không, phải không? Có bao giờ chúng ta ăn nước mắm không? Nước mắm đổ trong chai ra, chưa có pha gì, ăn cảm thấy sao? Chưa tới lưỡi của mình là mình muốn, nó muốn giang ngược ra rồi, phải không? Rồi trong nước mắm ngon á thì nó có gì nữa? Không những nước mắm một mình nó thì nó không có ngon chút nào, nó cái vị nó mặn quá, ngoại trừ những người mà ăn mặn dữ lắm thì mới thích mà thôi, nhưng hầu hết không ai thích ăn nước mắm không cả. Rồi trong nước mắm ngon có gì nữa? Có ớt. Ai trong chúng ta ăn ớt không? Sáng ngày ăn sáng ăn ớt không? Trưa ăn sáng ăn ớt không? Tối ăn ớt không? Không ai, nó cái vị nó khó chịu vô cùng. Tỏi, có ai trong chúng ta cứ cầm hết củ tỏi này ăn tới củ tỏi khác, cứ ăn không vậy không? Không có, giàu rằng nó có bổ, tỏi có nhiều chất bổ lắm, nhưng mà cũng không có ai ăn tỏi không cả. Rồi trong trong nước mắm pha ngon thì có chanh, phải không? Ai trong chúng ta cứ vắt chanh ra uống hay là cắn chanh ăn, không có ai trong chúng ta làm được đó không? Ngoại trừ mấy bà bầu thèm những cái lạ, phải không? Không, tất cả những cái ingredient, những cái phần ở trong cái nước mắm ngon đó, riêng nó, một mình nó ăn nó không có, nó tasteless, nó khó chịu, nó không có pleasant, nó không có ngon chút nào cả. Nhưng mà ở dưới một tay người đầu bếp giỏi, khi họ chọn lại tất cả những cái món đó chung với nhau, có những lúc phải để lên lửa đốt hay là làm cách nào đó, chúng ta có được một tô nước mắm thật là ngon, thật là ngon. Nó ở riêng từng phần một, nó không có ngon chút nào cả, và chúng ta ăn vô chúng ta cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà dưới một người, cái tay của người làm nước mắm ngon, khi họ trộn lại với nhau, nó trở thành một cái món nước mắm rất là ngon. Nó thay đổi tất cả những cái vị trong những cái thức ăn khác, dầu là bún hay là cái gì khác nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa có cái cách để làm tất cả những cái sâu, những cái mà nó có thể nó đến từ kẻ thù của mình, nó có thể đến từ chính mình bởi vì mình không có cẩn thận, nó đến vì bất cứ cái lý do nào đi nữa, dầu nó tệ đến đâu đi nữa, nhưng mà dưới cái bàn tay của Chúa, Chúa biến hóa tất cả những điều đó, Chúa hợp lại tất cả những điều đó trở thành ích lợi cho chúng ta. Như lời của Chúa nói, và chúng ta biết rằng, chúng ở đây không có nói rằng, chúng ta hy vọng những điều đó nó sẽ xảy ra, những điều tốt đẹp đó sẽ xảy ra, nó sẽ hợp lại và nó tốt. Hoặc là, chúng ta nghĩ rằng, chúng ta hy vọng rằng, no, ở đây lời Chúa nói rằng, chúng ta biết rõ ràng rằng, đây là điều mà Chúa làm trên mỗi một đời sống của con cái Ngài. Ngài biến hóa những cái mà chúng ta thấy nó tự nó sao mà nó khủng khiếp quá, nhưng mà Chúa hợp lại đem lại ích lợi cho chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì đó là mục đích của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Mục đích của Chúa là luôn luôn muốn làm cái điều tốt đẹp, không phải chỉ tốt đẹp mà thôi, nhưng mà điều tốt đẹp nhất cho những người con của Ngài. Và chúng ta biết mục đích của Chúa không bao giờ thất bại cả, không có bao giờ hỏng cả. Chúa có mục đích là Chúa luôn luôn làm cho trọn. Và cái mục đích này nó như thế nào? Dành cho ai, thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Yêu mến Đức Chúa Trời. Đây là cái điểm then chốt, thưa quý ông bà anh chị em. Đây là cái chìa khóa mà chúng ta chỉ có một cái chìa khóa này để chúng ta sử dụng, mà nó đem lại cái phước hạnh, cái sự tốt đẹp của Chúa đến với đời sống của chúng ta mà thôi. Cái chìa khóa đó là gì? Muốn có một đời sống mà tất cả những điều xấu xa trong cuộc đời của chúng ta, Chúa làm cho nó hợp lại, hiệp lại, ích lợi cho chúng ta. Cái chìa khóa đó là gì? Mình yêu Chúa. Yêu Chúa. Love God. Thưa quý ông bà anh chị em, cái câu hỏi chính không phải là Chúa có thể làm điều này cho đời sống của tôi được tốt đẹp hay không? Cái đó không cần phải hỏi. Cái câu hỏi chính mà chúng ta cần phải hỏi là tôi có yêu Chúa không? Do I love God? Đó là cái câu hỏi then chốt mà chúng ta cần phải hỏi luôn cho chính mình. Bởi vì sao? Là một người Cơ Đốc nhân, là con của Chúa, không có nghĩa là mình yêu Chúa. Nếu mình xét lại cho kỹ trong đời sống của mình, mình biết có những cái giai đoạn mình không có yêu Chúa chút nào cả. Dầu rằng mình cũng có đi nhà thờ, dầu rằng mình cũng có đọc Kinh Thánh, dầu rằng mình làm tất cả những cái lễ nghi trong công giáo, tôn giáo, nhưng mà mình không có yêu Chúa. Lời Chúa nói rất là rõ ràng, cái lời hứa quý báu này chỉ dành cho những người yêu Chúa. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Hay là nói ngược lại, mình không yêu mến Chúa, mình không được cái lời hứa quý báu này. Mình không yêu mến Chúa, mình không được cái lời hứa quý báu này. Những cái điều nó xảy ra xấu xa trong đời sống của mình, nó không có trở nên ích lợi cho cuộc đời của mình nếu mình không yêu Chúa. Câu hỏi đặt ra ở đây là làm sao để tôi biết rằng tôi yêu Chúa? Theo quý vị nghĩ, làm sao mình biết được mình yêu Chúa? Làm sao mình biết vợ mình yêu mình? Làm sao mình biết chồng mình yêu mình? Làm sao mình biết cha mẹ yêu mình? Làm sao mình biết con cái yêu mình? Làm sao? Chúa nói với mình, Chúa nói với mình, lời của Chúa nói với mình. Yêu ở đây không phải chỉ là trên lời nói, nhưng mà nó có cái hành động ở trong đó. Hành động. Mình nói mình yêu Chúa, nhưng mà cái đời sống của mình nó có bày tỏ được cái dấu hiệu nào là mình yêu Chúa hay không? Có nhiều nơi trong Kinh Thánh nói yêu Chúa như thế nào. Chẳng hạn như ở trong Giăng đoạn 14 câu 15, lời Chúa cho chúng ta thấy rất là rõ làm sao để mình biết mình yêu Chúa. Giăng, Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 15, Chúa nói như thế này: nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ các điều răn ta. Nếu các ngươi yêu mến ta, if you love me, you keep my commandments. Cái giữ ở đây á có nghĩa là gìn giữ. Nếu các ngươi yêu mến ta thì các ngươi gìn giữ các điều răn ta. Cái chữ gìn giữ ở đây á là nói đến một cái tấm lòng vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa. Nếu các ngươi yêu mến ta, Chúa nói, thì các ngươi vâng lời ta dạy. Vâng lời ta dạy. Ở đây cái tình yêu này không có phải là một cái cảm xúc, good feeling, con đến với Chúa, con yêu Chúa quá. Không, ở đây là nói như thế nào, khi mình vâng lời Chúa, dầu như thế nào đi nữa, mình vâng lời Chúa. Dầu trong cái hoàn cảnh đó nó có như thế nào đi nữa, con vẫn một lòng vâng lời Chúa. Con người của chúng ta thường thường như thế nào? Những điều gì tốt nó xảy ra trong đời sống của mình thì mình nói, con vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa dễ lắm, phải không? Con sẵn sàng vâng lời Chúa, mọi sự. Nhưng mà trong những cái éo le trong cuộc đời, những cái mà nó rất là kẹt mình theo cái đường lối mà Chúa dạy cho mình cần phải làm á, có thể mình bị thiệt thòi, mình phải bị mất mát rất là nhiều. Nhưng mà ngay cả trong cái hoàn cảnh như vậy, mình vẫn vâng lời Chúa. Và Chúa nói rằng nếu các ngươi vâng lời ta, chứng tỏ rằng các ngươi đang yêu mến ta. Và Chúa hứa, cái lời hứa mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho chúng ta chỉ khi nào chúng ta yêu Chúa. Hay là nói cách khác hơn, Chúa, chúng ta vâng lời Ngài. Và khi chúng ta yêu Chúa, vâng lời Chúa, thì lời Chúa nói như thế nào? Bắt đầu từ câu số Roma đoạn 8 câu số 33. Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời đã xưng công bình những kẻ ấy. ai sẽ lên án họ ư? Chúng ta trở lại cái câu số 32 một chút. Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho chúng ta, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Chúa ban chính con độc sanh của Ngài. Đức Chúa Giêsu là con duy nhất của Ngài. Ngài đã ban một cách nhưng không, một cách miễn phí cho mỗi một chúng ta. Chúa Giêsu chết thế đền tội cho chúng ta. Chúng ta dùng cái chữ, Kinh Thánh dùng cái chữ là ân điển. Ân điển hơn ân điển. More grace, grace more than grace. Nói về cái sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngài ban chính con độc sanh của mình. Ai trong chúng ta có một đứa con duy nhất mà sẵn sàng ban cho đứa con đó để nó chết cho những kẻ có tội không? Hiếm có người có thể làm điều đó, hoặc là có thể không bao giờ có người làm điều đó. Nhưng mà Thượng Đế đã làm điều đó. Ngài hy sinh, Ngài ban cho chính con độc sanh của Ngài. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa ban cho chúng ta con của Ngài, thì Ngài há chẳng ban mọi sự khác cho chúng ta sao? Nói về tình yêu của Chúa, nói về sự ban cho của Chúa, vô cùng kỳ diệu. Và thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta kinh nghiệm được, chúng ta thấy được cái sự ban cho của Chúa một cách rõ ràng nhất khi chúng ta ở trong những cái đau nhói khổ ải trong cuộc đời. Nơi đó là nơi mà Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta được. Chúng ta bởi ơn của Chúa, bởi sự ban cho sức của Chúa, chúng ta có thể thắng hơn bội phận ở trong những cái đau đớn đó. Những lúc mà mình không cách nào để tìm ra được thực phẩm để ăn nữa, Chúa ban cho mình trong cái lúc đó. Chúng ta nhớ ông Eli không? Lúc ông ở cái khe nước, không có cái gì để ăn cả, thì Chúa sai một con quạ, nó đem thức ăn đến cho ông ăn mỗi ngày. Đó là chiến thắng, thưa quý ông bà chứ. Đó là chiến thắng. Dầu đang ở trong cái hoàn cảnh chưa có giải quyết được gì cả, nhưng mà Chúa bày tỏ cái sự ban cho của Chúa. Không thể nào ngờ được một con quạ mà nó đem thức ăn tới cho mình ngày này, hết ngày này qua ngày khác. Cái chuyện vô lý vô cùng. Và trong những cái khổ ải trong cuộc đời của quý ông bà, anh chị em và tôi, Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta thấy được chúng ta có thể thắng hơn bội phần. Không phải chỉ khi nào mình ra khỏi những cái khổ ải, những cái đau đớn đó mới gọi là đắc thắng hay là thắng mà thôi. Nhưng mà ngay cả ở giữa đó chúng ta thắng được. Trong lúc mà chúng ta không có cách nào để có tiền để trả những cái bill ở hàng tháng, thì Chúa cho được có tiền mà chúng ta có thể trả hết một cách đầy đủ. Đó là super conquer. Đó là thắng hơn bội phần. Đó là thắng vĩ đại hay là đại thắng, thưa quý ông bà chị. Và đó là điều mà Chúa muốn làm cho mỗi một chúng ta. Ai sẽ kiện, câu số 34, ai sẽ kiện họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Không có điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa, sự đắc thắng của Chúa muốn ban trên đời sống của chúng ta. Nhưng mà có một cái điều kiện, Chúa làm tất cả những điều này cho những người yêu mến Chúa, vâng lời Chúa. Và câu số 37 trở lại, cái câu số 37, tôi muốn quý ông bà anh chị em để ý một cái chữ ở trong cái câu này. Ngoài cái chữ thắng hơn bội phần, quý ông bà anh chị em nghĩ cái chữ nào nó nổi bật trong câu số 37 này? Trái lại, nhưng trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Quý ông bà anh chị em nghĩ cái chữ nào là cái chữ nổi bật ở trong cái câu này? Ngoài cái chỗ thắng hơn bội phần. Chữ gì? Dạ. Đấng yêu thương mình. Cái câu này nè, cái câu mà quý ông bà đấng yêu thương mình cả với Chúa. Còn cái chữ nào nữa không quý ông bà anh chị em? Nhờ, phải không? Dạ, nhờ đấng yêu thương mình. Còn chữ nào nữa? Có một chữ thôi, rất là ngắn. Dạ. Thắng. Yeah. Và tôi không nói thắng ở bộ phần là cái là mình để qua bên, bởi vì cái chữ này quá đặc biệt. Nhưng mà có một chữ mà đem lại cái chữ chiến thắng này, nó nằm ở trong cái chữ đó mà nó biến hóa rất là tuyệt vời. Cái chữ là chữ gì thưa quý ông bà anh chị em? Chữ trong. Trong mọi sự đó. Thường thường thì sao? Khi chúng ta gặp cái nan đề thiệt là lớn thì chúng ta cầu nguyện với Chúa như thế nào? Chúa ơi, xin Chúa như thế nào? Đem con ra khỏi cái nan đề này. Đừng cho con ở trong cái đau khổ này nữa. Cái đau nhói này con chịu không nổi. Take me away from it. Take me out from it. Lấy con ra khỏi cái này. Nhưng mà lời của Chúa ở đây nói như thế nào? Trong mọi sự đó, trong lúc chúng ta còn ở trong những cái đau đớn đó, trong lúc vấn đề chưa có giải quyết được gì cả, chúng ta có được cái sự đắc thắng của Chúa. Quý ông bà anh chị em có chắc còn nhớ khi dân Israel họ ở trong đồng vắng. Họ ở đâu quý ông bà anh chị em? Ở trong đồng vắng thì họ không có thức ăn gì hết. Chuyện gì xảy ra? Chúa mở bầu trời, Chúa cho mana xuống, họ ăn thỏa thuê, họ ăn dư dật hết. Họ chưa có ra khỏi cái đau khổ, cái nan đề lớn họ không thể nào giải quyết được. Họ chưa có ra khỏi được, nhưng mà trong cái khổ ải đó, Chúa bày tỏ cái quyền năng của Ngài cho họ thấy rằng họ thắng hơn bội phần dầu đang ở trong đó. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Nhiều lúc chúng ta cầu nguyện Chúa ơi, Chúa cắt con khỏi cái này, Chúa đem con ra khỏi cái kia, take me out. Nhưng mà Chúa nói rằng even in all those problems, you can become conquer, more than conquer. Đó là điều mà Chúa làm, Chúa muốn làm trên đời sống của chúng ta. Nhiều lúc chúng ta chỉ đến với Chúa ơi, Chúa cắt cái điều này khỏi con. Và khi Chúa cắt ra khỏi rồi, con thấy con được sự đắc thắng. Khi mình xin Chúa cắt mình khỏi cái điều gì, những cái điều xấu, những điều mà nó làm cho mình khổ tâm đó, cái đó là cái lời cầu nguyện tốt, không có gì sai cả. Nhưng hãy chuẩn bị, nếu mình vẫn còn ở trong cái nan đề đó, Chúa không có cancel cái check đó. Chúa không có cancel cái bill đó. Chúa không có lấy đi những cái đau nhức trong người của mình. Hãy biết rằng Chúa muốn bày tỏ cái sự đắc thắng của Chúa in trong mọi sự đó, chứ không phải là ngoài những điều đó hay là qua khỏi những điều đó. Trong mọi sự đó, Chúa muốn bày tỏ cái quyền năng vô biên của Chúa trong đời sống của chúng ta. Dân sự của Chúa, vấn đề chưa có giải quyết được gì cả. Nhưng mà Chúa ban cho họ thực phẩm đầy đủ. Một nơi mà không thể nào có được thực phẩm để ăn. Mà không phải chỉ cho 100, 200, 300 người, 1,000 người, 200,000 người, 300,000 người, mà cả 1,000,000 người không có thức ăn gì hết. Ở trong đồng vắng mà Chúa cho họ dư dật. Tôi không biết quý ông bà anh chị em gặp những cái nan đề nào. Và cũng không biết lúc nào, nếu quý ông bà anh chị em gặp những cái nan đề to lớn, không biết lúc nào Chúa sẽ đem quý ông bà anh chị em ra khỏi những cái nan đề đó. Nhưng mà tôi biết chắc một điều là dầu ở trong cái nan đề đó, Chúa muốn bày tỏ cái sự chiến thắng hơn cả tuyệt vời, cái chiến thắng surpassing victory ở trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Dầu rằng mọi người gặp cái nan đề đó, họ ăn không ngon, ngủ không yên, nhưng mà Chúa muốn ban cho quý ông bà anh chị em một sự chiến thắng của Chúa mà quý ông bà anh chị em có thể ngủ ngon, ăn ngon. Ở trong một cái nan đề mà người khác không thể nào chịu nổi, nhưng mà quý ông bà anh chị em có được cái sự bình an vượt quá sự hiểu biết con người, Chúa ban cho quý ông bà anh chị em. Và đó, thưa quý ông bà anh chị em, là sự chiến thắng mà Chúa muốn dành cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Dầu ở trong bão tố khủng khiếp, nhưng mà quý ông bà anh chị em có được cái giấc ngủ ngon lành, nhẹ nhàng. Có ai trong chúng ta biết có một anh tên là Nick Vujicic, một người Úc. Anh đó từ khi anh sanh ra, anh không có tay, không có chân. Quý ông bà anh chị em chắc theo dõi tin tức Việt Nam có biết phải không? Cách đây hơn đâu khoảng 2 năm anh có qua Việt Nam, một người triệu phú hay là tỷ phú Việt Nam, một người Phật giáo, nhưng mà thấy anh này nổi tiếng quá, anh đem lại cái phước hạnh cho vô số người ở trên thế giới, cho nên cái ông Vũ này ông mới mời anh Nick này đến Việt Nam để chia sẻ những nguyên tắc sống trong cuộc đời, đem lại phước hạnh cho không biết bao nhiêu người. Anh Nick này từ lúc nhỏ anh sanh ra không có tay, không có chân, mà quý ông đó, last guy, cảm ơn Hiển, very good, excellent, yeah. Nhìn cái ngoại hình của ảnh không có gì gọi là xuất sắc cả, nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, lúc nhỏ ảnh đã tìm cách ảnh tự tử, ảnh không có muốn sống nữa, thấy cuộc đời sao mà nó vô nghĩa quá, không tay không chân. Nhưng mà ảnh là một người cha mẹ rất là yêu mấy Chúa, rất là yêu mấy Chúa, và dạy dỗ ảnh. Và cuối cùng ảnh là quyết định, ảnh đọc qua Roma đoạn 8 này, anh thấy được rằng ở trong Chúa mình đắc thắng. Có nhiều lần ảnh cầu nguyện, Chúa ơi cho con có hai cánh tay, hai cái cặp chân giống như mọi người. Ảnh cầu nguyện hoài mà không thấy. Ảnh bực mình Chúa, ảnh oán trách Chúa đủ thứ hết. Ảnh kêu con có tội lỗi gì đâu mà Chúa lại cho con cuộc đời khổ hạnh như thế này. Nhưng mà khi ảnh khám phá được rằng ở trong Chúa, Chúa cho ảnh sự đắc thắng bội phần, dầu vẫn còn ở trong cái nan đề chưa giải quyết được. Và ảnh từ lúc đó nó thay đổi hoàn toàn cái nhìn của ảnh về cuộc sống, và ảnh trở thành vui sống, yêu đời. Và ngay cả bây giờ ảnh nói rằng thà tôi sống không có tay, không có chân, mà có một đời sống phước hạnh, đem lại cái inspiration, cái sự cảm hứng cho hàng biết bao nhiêu người trên thế giới này, hơn là tôi có đầy đủ tài chức. Và quý ông bà anh chị em chưa có cơ hội nghe ảnh chia sẻ, tôi mời quý ông bà anh chị em nghe những lời chia sẻ của ảnh. Cái đời sống của ảnh rất là tuyệt vời. Ảnh có cái câu là no limbs, tay chân, no limbs, no limits. Không có tay chân, không có giới hạn, no problem. Bởi vì sao? Trong Chúa chúng ta được thắng hơn bội phần. Và ảnh đi đâu, giàu rằng ở nước cộng sản hay là nước tư bản, nước Phật giáo hay là bất cứ nước nào, ảnh chia sẻ về tin mừng sự đắc thắng mà Chúa muốn ban cho những người còn của Ngài. Tóm lại, quý ông bà anh chị em, làm thế nào để chúng ta có được cái sự đắc thắng này, đắc thắng bội phần? Cái nguyên tắc, cái chìa khóa đó là gì? Là gì thưa quý ông bà anh chị em? Yêu Chúa. Yêu Chúa. Tôi có yêu Chúa không? Mà yêu Chúa ở đây không phải là trên đầu môi chốt lưỡi, con yêu Chúa, con yêu Chúa, không phải trong từ ngữ nói năng, nhưng mà nó bày tỏ qua hành động. Một tình yêu thật là một tình yêu bày tỏ qua hành động. Và khi quý ông bà anh chị em sẵn sàng vâng lời Chúa dầu như thế nào đi nữa, thì dầu hoàn cảnh tệ đến đâu đi nữa, quý ông bà anh chị em có trải qua đi nữa, Chúa sẽ phối hợp tất cả những cái tệ đó trở thành tốt đẹp cho quý ông bà anh chị em. Và quý ông bà anh chị em, không có điều gì có thể ngăn cản được quý ông bà anh chị em cả. Bởi vì quý ông bà anh chị em là người thắng hơn bội phận. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Chúng ta ca ngợi Chúa, yêu Chúa, chiến thắng.